Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Trọng Nghĩa, Minh Anh và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai mùng 4 tháng Giêng 2021. Donald Trump gây áp lực với bang Georgia để điều chỉnh kết quả bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ trong lúc 10 cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi quân đội đứng ngoài các tranh chấp chính trị. Nhật Bản chuẩn bị tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế tại thủ đô Tokyo và vùng phụ cận để chống dịch COVID-19. Cộng đồng Duy Ngô Nhĩ tại Thổ Nhĩ Kỳ càng lúc càng lo ngại trước nguy cơ bị dẫn độ về Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vận tải cơ hạng nặng trên đá chữ thập thêm một đòn hù dọa của Trung Quốc ở Biển Đông. Vaccine COVID-19 và tranh luận về đạo đức sinh học trong giáo hội Công giáo. Minh Anh phỏng vấn Linh Mục Phạm Hoàng Dũng từ Roma trong mục Theo dòng thời sự. Thưa quý thính giả, Donald Trump đã yêu cầu một quan chức ở bang Georgia tìm cho ra 11.780 lá phiếu để thay đổi kết quả bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Báo Washington Post hồi ngày hôm qua tiết lộ đoạn ghi âm cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Nhà Trắng với Tổng thư ký đặc trách về bầu cử ở bang này là ông Brad Raffensperger. Hơn 2 tuần trước ngày chuyển giao quyền lực, Tổng thống Trump vẫn tìm mọi cách để trụ lại ở Nhà Trắng, cho dù kết quả chính thức đã được công bố hôm 14 tháng 12 vừa qua cho thấy thắng lợi rõ rệt của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden nhờ được 306 đại cử tri ủng hộ. Ông Trump vẫn muốn đảo ngược thế cờ. Trong cuộc điện đàm cách nay 2 ngày, nguyên thủ Mỹ đã yêu cầu Brad Raffensperger thông báo cho kiểm lại số phiếu bầu với kết quả là phần thắng phải thuộc về ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, người đặc trách về bầu cử của bang Georgia đã cưỡng lại sức ép của Donald Trump. Trước mắt, Nhà Trắng từ chối bình luận về đoạn thu âm cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và ông Raffensperger. Hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều bất bình về lối hành xử phi dân chủ nói trên của nguyên thủ Mỹ. Thông tín viên RFI Lubna Anaki từ New York tường thuật.
Cuộc trao đổi đã diễn ra trong một giờ đồng hồ. Một bên là Donald Trump cùng các luật sư và một số cố vấn thân cận của ông. Bên kia là Tổng thư ký bang Georgia và luật sư. Như từ nhiều tuần qua, nguyên thủ Mỹ tố cáo kết quả bầu cử tổng thống vừa qua. Ông đã nêu lên nhiều thuyết gian lận và kêu gọi chính trị gia của Đảng Cộng Hòa Raffensperger ủng hộ ông để phản đối kết quả bầu cử. Raffensperger liên tục bác bỏ những cáo buộc của Tổng thống Trump, nhưng chủ nhân Nhà Trắng vẫn hối thúc và thậm chí ông còn đi xa hơn khi kêu gọi quan chức bang này lật ngược kết quả bầu cử. Donald Trump không vòng vo, ông nói, điều tôi muốn là tìm ra 11.780 lá phiếu, không có gì sai trái nếu như giải thích rằng ông đã kiểm lại phiếu và chúng ta đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử lần này. Tiết lộ này gây chấn động, nhiều vị dân biểu của đảng Dân Chủ ở Hạ viện choáng váng trước những phát biểu của ông Donald Trump. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer kêu gọi những chính khách bên đảng Cộng Hòa đòi cho mở điều tra về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, nên bắt đầu bằng việc điều tra về những hành động của Tổng thống Trump. Tham dự cuộc vận động tranh cử ủng hộ ứng viên đảng Dân Chủ bang Georgia trong cuộc chạy đua vào Thượng viện, Phó Tổng thống Mỹ tân cử Kamala Harris lên án mưu đồ của ông Donald Trump. Bà nói, đây rõ ràng là tiếng nói của một người đang trong tình huống tuyệt vọng và là một sự lạm dụng quyền lực một cách trắng trợn của Tổng thống Hoa Kỳ. Trên Twitter, những người ủng hộ Tổng thống thì chỉ mũi dùi tấn công Tổng thư ký bang Georgia. Họ chỉ trích ông này đã ghi âm cuộc điện đàm với Donald Trump và đã trao lại đoạn ghi âm đó cho báo chí.
Cũng về bầu cử Tổng thống Mỹ, trong một bài viết đăng trên báo Washington Post ngày hôm qua, 10 cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã kêu gọi quân đội không can thiệp vào chính trị và tiến trình chuyển giao quyền lực phải được diễn ra một cách êm thắm. Đó là 10 cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ còn sống đã ký tên vào bài viết gồm các ông Ashton Carter, Leon Panetta, William Perry, Dick Cheney, William Cohen, Donald Rumsfeld, Robert Gates, Chuck Hagel, James Mattis và Mark Esper, các ông Mattis và Esper từng được chính Donald Trump bổ nhiệm vào chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng. Lời kêu gọi của các cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được đưa ra 3 ngày trước khi Quốc hội chính thức công nhận Joe Biden đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ lần này. Theo các cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, thì mọi ý đồ lôi kéo quân đội vào cuộc để giải quyết tranh chấp chính trị có nguy cơ đẩy nước Mỹ vào một vùng đất nguy hiểm, bất hợp pháp và đi ngược lại với hiến pháp của Hoa Kỳ từ trong nguyên văn. Họ đồng thời kêu gọi quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Mueller cũng như là tất cả các quan chức của Lầu Năm Góc hãy tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao quyền lực giữa chính quyền Trump với ban lãnh đạo sắp tới của ông Biden. Các cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng sau khi nhiều tờ báo ở Washington tiết lộ Nhà Trắng từng tính đến khả năng ban hành thiết quân luật để phản đối kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 3 tháng 11, thế nhưng chính Donald Trump đã bác bỏ tin trên. Còn về quan hệ giữa Anh Quốc và Hoa Kỳ, Tư pháp Anh vào hôm nay đã từ chối cho dẫn độ sáng lập viên của mạng Wikileaks là Julian Assange về Mỹ. Quyết định được đưa ra vào trưa nay. Năm 2010, Wikileaks đã công bố hàng trăm ngàn tài liệu mật liên quan đến quân đội Mỹ.
Julian Assange hiện đang bị giam tại Anh Quốc sau 7 năm được sứ quán Peru cho tạm trú. Vào năm 2006, Julian Assange, người Úc, lập Wikileaks. Đây là mạng lưới hợp tác quốc tế giữa các nhà toán học, nhất là giới tranh đấu ở Trung Quốc, nhằm tố giác các chế độ áp bức ở châu Á, những nước hậu Cộng sản Liên Xô, ở châu Phi và Trung Đông. Thế nhưng, sau đó đa phần những tiết lộ thường là có lợi cho Nga và có hại cho Mỹ. Chính quyền Nga còn bị nghi ngờ đứng sau những vụ rò rỉ thư điện tử của Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ mà Wikileaks công bố năm 2016 trong mùa bầu cử tổng thống gây bất lợi cho Hillary Clinton. Wikileaks còn dính vào những vụ đánh cắp thông tin của các lãnh đạo những nước đồng minh của Mỹ như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel. Trang mạng của Julian Assange còn bị tố cáo gây nguy hiểm tính mạng cho những người bị tiết lộ danh tính, nhân danh thông tin minh bạch. Tuy Julian Assange bảo đảm ông được 110 cơ quan báo chí hợp tác, nhưng theo AFP, nhiều nhân vật quốc tế và cơ quan truyền thông đã xa lánh chủ nhân của Wikileaks. Luật sư Pháp Eric Dupond-Moretti trước đây chẳng hạn đã từng ủng hộ giải pháp cho Julian Assange sang Pháp tị nạn, chính trị. Ngày hôm nay, với tư cách Bộ trưởng Tư pháp của Pháp, khi được phóng viên đặt câu hỏi, ông Eric Dupond-Moretti tránh không trả lời. Nếu bị ra tòa tại Mỹ, Julian Assange có thể bị lãnh án tù đến 175 năm. Vụ gây tiếng vang đầu tiên là với sự hợp tác của một lính Mỹ ở Iraq. Trên Simanning, tên mới sau khi người này đổi giới tính, Wikileaks công bố một loạt hình ảnh trực thăng Mỹ xạ kích ở Baghdad. Trong số nạn nhân có 18 thường dân, kể cả 2 trẻ em.
Tình hình đại dịch COVID-19 tại Nhật Bản được xem là rất nghiêm trọng. Thủ tướng Yoshihide Suga thông báo đang xem xét kế hoạch tái ban hành tình trạng khẩn cấp y tế tại Tokyo và 3 tỉnh vành đai.
Trong cuộc họp báo vào thứ hai hôm nay tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản cho biết chính phủ dự tính tái ban hành tình trạng khẩn cấp y tế tại Tokyo và từ từ mở rộng trên toàn quốc như hồi tháng 4 và tháng 5 2020. Yoshihide Suga kêu gọi dân chúng tránh ra đường nếu không có lý do cần thiết và ông cảnh báo chính phủ đang chuẩn bị điều chỉnh luật pháp để có thể trừng phạt những cửa hàng không rút ngắn giờ mở cửa hầu ngăn dịch lây nhiễm. Với 240.000 ca lây nhiễm và dưới 3.000 nạn nhân trong suốt một năm, Nhật Bản được xem là một trong những nước châu Á chống dịch hiệu quả. Thế nhưng từ 2 tháng nay, COVID-19 bất ngờ tăng tốc và lần đầu tiên lây nhiễm cho hơn 4.000 người trong ngày thứ năm tuần trước. Đô trưởng Tokyo và các tỉnh trưởng lân cận yêu cầu chính phủ ban hành tình trạng khẩn cấp. Theo AFP, chưa có thông tin cụ thể về quy mô của kế hoạch dự kiến này. Báo chí Nhật tiên đoán sẽ có hiệu lực kể từ thứ Bảy, nhưng trường học vẫn sinh hoạt bình thường. Về vaccine, theo Thủ tướng Suga, chính phủ Nhật còn chờ những dữ liệu chính xác từ các hãng bào chế của Mỹ và chiến dịch tiêm ngừa sẽ bắt đầu vào cuối tháng 2. Về tình hình COVID-19 tại bán đảo Triều Tiên, tại Hàn Quốc số ca lây nhiễm giảm dưới ngưỡng 1.000 trong 2 ngày liên tiếp, nhưng Bộ Y tế không xem đó là tin khích lệ, mà vì trong dịp tân niên, số người đi xét nghiệm ít đi. Các biện pháp cách giãn xã hội vẫn được duy trì nghiêm ngặt, đóng cửa các trung tâm trượt tuyết và khu du lịch. Còn ở Bắc Triều Tiên, tuy chính thức không có một ca dương tính nào với siêu vi corona, nhưng Rô Đông, cơ quan tuyên truyền của đảng lao động trong số ra ngày hôm nay, kêu gọi toàn dân tham gia chiến dịch chống COVID-19 để mừng đại hội đảng.
Về phía Việt Nam, Bộ Y tế cho biết đã đồng ý mua 30 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của hãng dược phẩm Anh AstraZeneca. Ngoài ra, thì Hà Nội cũng đang tìm mua thuốc vaccine từ nhiều nguồn cung cấp khác, kể cả của hãng dược phẩm Mỹ Pfizer.
Trong một cuộc họp báo, ông Trương Quốc Cường xác nhận rằng hãng AstraZeneca đã cam kết đảm bảo cung cấp vaccine cho 15 triệu dân, tức là cung cấp 30 triệu liều, và sẽ giao hàng theo tiến độ các quý 1, 2, 3 và 4 của năm 2021. Theo Reuters, sở dĩ Việt Nam chọn loại vaccine do AstraZeneca phối hợp với Trường Đại học Anh Oxford sản xuất, đó là vì loại vaccine này giá hạ hơn một số khác, lại dễ bảo quản và chuyên chở vì có thể được lưu trữ trong những tủ lạnh thông thường. Trong thời gian qua, theo Reuters, Việt Nam đã từng đồng ý mua 50 triệu liều vaccine của Nga, nhưng vấn đề giao hàng vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, Hà Nội cũng đã tuyên bố rằng sẽ không vội vã đặt mua trước vaccine do chi phí quá cao, trong lúc Việt Nam lại khống chế tốt dịch bệnh, giới hạn ở mức không đầy 1.500 ca nhiễm được xét nghiệm và 35 ca tử vong cho đến hôm nay. Vào hôm nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam cho biết thêm là Hà Nội cũng đang đàm phán mua vaccine Pfizer của Mỹ, Sputnik V của Nga và vaccine của Trung Quốc, nhưng không cho biết tên cụ thể. Theo ông Cường, Việt Nam cũng có quyền được mua vaccine từ chương trình COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới để dùng cho khoảng 15,6 triệu dân Việt Nam. Thế nhưng, việc này cần phải chờ thêm chi tiết cụ thể trong quý 1. Reuters ghi nhận thêm, ngoài việc đặt mua, Việt Nam cũng đang thử nghiệm vaccine do chính mình làm ra.
Trong khi đó, tại Pháp, chiều nay, Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì một cuộc họp để theo dõi tiến độ chiến dịch tiêm chủng chống COVID-19. Theo Bộ Y tế, tính đến hết ngày hôm qua, 5 ngày sau khi được khởi động trên toàn quốc mới chỉ có 516 người được trích ngừa, trong lúc tại Đức, nội ngày hôm qua đã có 180.000 người được tiêm liều vaccine thứ nhất. Theo một nguồn tin thân cận với Điện Élysée được báo Le Journal du Dimanche trích dẫn, ông Macron đã rất bực mình về sự chậm trễ nói trên. Ông nhấn mạnh là cần phải thay đổi nhanh chóng và mạnh. Điều khiến nguyên thủ Pháp phẫn nộ hơn cả là nhiều nhân viên y tế tình nguyện trích ngừa để làm gương thì vaccine vẫn chưa được phân phối đến tại chỗ. Hôm qua, Pháp đã vượt ngưỡng 65.000 bệnh nhân thiệt mạng vì COVID-19 tính từ đầu mùa dịch và đã có thêm 12.500 ca nhiễm mới. Trong khi đó, thì Anh Quốc bắt đầu cho sử dụng vaccine do tập đoàn của Anh AstraZeneca sản xuất, còn Na Uy thì siết chặt thêm các biện pháp ngăn chặn đà lây lan của siêu vi corona chủng mới. Mỹ đã khởi động chiến dịch tiêm chủng chống COVID-19 từ ngày 14 tháng 12 vừa qua và tới nay đã có hơn 4,2 triệu người được trích ngừa. Con số này như vậy thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu 20 triệu mà chính quyền Trump đề ra trước thời hạn ngày 31 tháng 12. Cộng đồng Duy Ngô Nhĩ tại Thổ Nhĩ Kỳ càng lúc càng lo ngại trước nguy cơ bị dẫn độ về Trung Quốc. Chính quyền Ankara và Quốc hội cố trấn an người Duy Ngô Nhĩ sống tại Thổ Nhĩ Kỳ trước ngày phê chuẩn hiệp định dẫn độ song phương đã được Ankara và Bắc Kinh ký kết từ 2017. Thế nhưng từ một tuần qua, gần như mỗi ngày, người Duy Ngô Nhĩ sống tại Istanbul đều tập hợp trước tòa lãnh sự Trung Quốc đòi được cung cấp thông tin về những người thân bị mất tích. Thông tín viên của đài RFI tại chỗ Cerise Soudry-Ledu có dịp tiếp xúc trực tiếp với những người này.
Des frères, des mères, des oncles disparus devant le consulat chinois d'Istanbul.
Nào là anh em, nào là những người mẹ hay chú bác bị mất tích. Có khoảng gần 30 người tụ tập trước tòa lãnh sự Trung Quốc tại Istanbul, nhưng mỗi câu chuyện của họ là một tấn bi kịch. Trong số này, Medine cho biết, từ 4 năm nay, cô không có tin tức gì của người chị là Mesude. Cô nói, vì sức khỏe của mẹ tôi suy yếu, chị gái tôi đã phải sang Trung Quốc. Và từ đó, chị tôi không bao giờ trở lại. Chị còn sống hay không? Khỏe mạnh hay đau ốm thế nào? Chị có bị chính quyền Trung Quốc lấy nội tạng hay không? Mẹ tôi mất đã 3 tháng nay rồi và tôi không có tin tức gì của chị. Cho dù hai chị em cô đều có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, sau nhiều năm du học tại Istanbul, chính quyền Trung Quốc không cung cấp bất kỳ một thông tin gì về Mesude, kể cả tòa đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Trung Quốc cũng vậy. Không ai biết thân phận Mesude và đứa con gái nay đã 4 tuổi của cô ra sao. Medine nói tiếp, một lần cô được một người bạn gửi cho tấm ảnh, nhưng mọi liên lạc hai chiều đều bị chính quyền Trung Quốc chặn lại. Medine đang mở một quán bán các món ăn truyền thống tại Istanbul nên không thể trở về Trung Quốc. Cô gái không loại trừ khả năng Trung Quốc lập một danh sách yêu cầu Ankara cho dẫn độ những người Duy Ngô Nhĩ đang sống tại đây. Theo cô, có những người bị Trung Quốc kết án, chỉ vì họ đã theo học ở Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ họp vào ngày 26 tháng Giêng tới đây. Trước mắt, không thể biết liệu Hiệp định dẫn độ hai chiều có được đưa vào chương trình nghị sự của kỳ họp này hay không.
Quan hệ giữa Mỹ và Iran căng thẳng trở lại sau khi Washington đột ngột duy trì hàng không mẫu hạm USS Nimitz trong vùng vịnh.
Theo AFP, hàng không mẫu hạm Nimitz của Mỹ chỉ mới vào vùng vịnh chưa được 2 tháng, thì vào ngày cuối năm được lệnh trở về hậu cứ tại Hoa Kỳ. Theo tuyên bố của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller, quyết định này nhằm tỏ thiện chí muốn xuống thang với Iran. Tuy nhiên, bao hôm sau, Lầu Năm Góc hủy lệnh này và duy trì hàng không mẫu hạm trong khu vực, đặt USS Nimitz dưới quyền điều động của Bộ Tư lệnh Trung ương để biểu lộ quyết tâm của Mỹ. Cũng theo tuyên bố của quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thì có những lời đe dọa mới đây của giới lãnh đạo Iran nhắm vào Tổng thống Donald Trump và nhiều viên chức Mỹ. Đe dọa chính xác thế nào thì ông không nói rõ ra. Cách này đúng một năm, không lực Mỹ đã hạ sát Qasem Soleimani, một danh tướng của Iran tại phi trường Baghdad. Trong ngày giỗ đầu tiên, hàng ngàn người Hồi giáo Shia thân Iran tại Iraq kêu gọi trả thù. Còn tại Iran, giáo sĩ Ibrahim Raisi, lãnh đạo cơ quan tư pháp tối cao, nhân vật được xem là sẽ thay thế giáo chủ Ali Khamenei hăm dọa, là những thủ phạm giết Qasem Soleimani sẽ không có chỗ dung thân. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif thì cáo buộc Tổng thống Donald Trump tìm cớ để khai chiến với Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước thù địch. Ngày hôm nay, Tehran chính thức phát khởi tiến trình tinh lọc uranium với tỷ lệ phóng xạ 20%. Theo thỏa thuận hạt nhân 2015 với quốc tế, Iran đồng ý không vượt ngưỡng 3,67%.
Pháp tưởng niệm 3 chiến binh tử trận tại Mali hồi đầu tuần trước. Vào lúc 16:30 chiều nay, đoàn xe tang chở linh cữu của 3 chiến sĩ tử vong sẽ đi ngang qua cầu Alexandre de Tam. Sự kiện này diễn ra vào lúc quân đội Pháp vừa chịu thêm một thiệt hại lớn sau cái chết của hai quân nhân Yvonne Huỳnh và Loic Risser.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, vận tải cơ hạng nặng trên đá chữ thập, thêm một đòn hù dọa của Trung Quốc ở Biển Đông, Trọng Nghĩa trình bày.
Ngay đầu năm 2021, Trung Quốc đã có động thái phô trương uy lực, tổ chức đồng thời 3 cuộc tập trận lớn ở vùng biển ngoài khơi Hải Nam, cách Trường Sa khoảng 1.200 cây số về phía Bắc. Trước đó không lâu, Bắc Kinh đã cho một chiếc vận tải cơ quân sự thuộc loại lớn nhất của họ đáp xuống đá chữ thập ở vùng Trường Sa trong một động thái được cho là nhằm hù dọa nước khác về khả năng quân sự của Bắc Kinh. Theo Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, ngày 1 tháng Giêng, chiếc vận tải cơ quân sự khổng lồ loại Y-20 của Trung Quốc đã bị phát hiện trên đá chữ thập, một trong 7 tiền đồn quân sự của Bắc Kinh tại vùng quần đảo Trường Sa. Hình ảnh vệ tinh ngày 25 tháng 12 năm 2020 do hãng công nghệ vũ trụ Maxar Technologies của Mỹ chụp được cho thấy chiếc máy bay đậu trên phi đạo nhưng không thấy bốc rỡ hàng hóa. Một nguồn tin quân sự Trung Quốc xác nhận vụ việc và cho biết Y-20 được triển khai để kiểm tra khả năng hoạt động. Nguồn tin này khẳng định đó là lần đầu tiên Trung Quốc triển khai Y-20 đến Trường Sa nhưng không tiết lộ thêm chi tiết. Y-20 là loại lớn nhất trong đội máy bay quân sự của Trung Quốc và theo chuyên gia Colin Cole thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam tại Singapore, có khả năng chở các thiết bị quân sự hạng nặng như xe bọc thép và bệ phóng tên lửa. Theo chuyên gia Singapore, Trung Quốc có thể đã sử dụng việc triển khai Y-20 ra đá chữ thập để phô trương năng lực viễn chinh của quân đội Trung Quốc, đặc biệt là khả năng vận chuyển quân đội và thiết bị đến các tiền đồn xa xôi ở Biển Đông. Về mặt chính trị, đây là một tín hiệu gửi đến Hoa Kỳ cho thấy quyết tâm của Bắc Kinh duy trì hiện diện trên Biển Đông bất chấp sức ép của Washington. Còn theo ông Tống Trung Bình, nguyên là sĩ quan huấn luyện trong quân đội Trung Quốc, vận tải cơ Y-20 có thể tăng cường năng lực phản ứng nhanh của Bắc Kinh ở Biển Đông. Việc đưa vận tải cơ Y-20 ra đá chữ thập mang đầy đủ ý nghĩa hù dọa khi được kết hợp với một loạt động thái quân sự của Trung Quốc vào dịp cuối năm 2020 và đầu năm 2021 này, mà rõ ràng nhất là 3 cuộc tập trận dài ngày ở ngoài khơi đảo Hải Nam. Bên cạnh đó, Bắc Kinh đã liên tiếp khoe khoang là đã đuổi được chiến hạm Mỹ USS John McKean khi chiếc tàu này đi vào bên trong vùng 12 hải lý của một số tiền đồn Trung Quốc ở Trường Sa. cũng như là bám đuôi chiến hạm Mỹ lúc băng qua eo biển Đài Loan. Hành động của Trung Quốc có khả năng tiếp tục gây căng thẳng với Mỹ dưới thời chính quyền Biden. Trong bài năm thách thức hàng đầu đối với Biden về quốc phòng, trang mạng Mỹ The Hill ngày 3 tháng Giêng ghi nhận là tương tự như chính quyền Trump, chính quyền Mỹ trong tương lai của ông Biden vẫn sẽ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ trong dài hạn. Trong lĩnh vực quốc phòng, các vấn đề với Trung Quốc có thể bùng phát vào năm 2021 hoặc sau đó, trong đó có cả những thách thức đối với các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và các hoạt động quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc xung quanh Đài Loan.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam Thanh Phương nói về quan hệ Mỹ-Việt dưới thời chính quyền Biden, thương mại sẽ là hồ sơ nóng. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Văn hóa với chủ đề nam diễn viên Robin Williams và vai diễn Mrs. Doubtfire. Nhưng ngay bây giờ, Minh Anh phỏng vấn Linh Mục Phạm Hoàng Dũng từ Roma về chủ đề vaccine COVID-19 và những tranh luận về đạo đức sinh học trong giáo hội Công giáo.
Thưa quý vị, chiến dịch tiêm ngừa chống virus corona chủng mới đã được khởi động tại nhiều nước với hy vọng đời sống sinh hoạt sớm trở lại bình thường sau một năm bị tê liệt. Thế nhưng câu hỏi tiêm hay là không, kẻ chống, người thuận, dư luận bị phân luồng. Tranh cãi này còn trở nên gay gắt hơn theo quan điểm của nhiều tín ngưỡng. Trong Công giáo, nhiều hội đồng giám mục quốc gia cẩn trọng khuyến khích giáo dân, nếu không muốn nói là bày tỏ cả thái độ dè chừng. Vì sao như vậy? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với Linh Mục Phạm Hoàng Dũng tại Roma. Mời quý vị theo dõi. RFI tiếng Việt xin kính chào Linh Mục Phạm Hoàng Dũng. Trước hết, xin ông có thể cho biết sơ qua chiến dịch tiêm ngừa COVID-19 tại Ý hiện nay ra sao?
Tới mùng 7 thì tất cả lại trở lại bình thường. Bình thường theo nghĩa có thể đi lại như trước. Tình hình thì từ ngày hôm 27 tháng 12 sau lễ Giáng sinh thì vaccine đã về tới Ý và bắt đầu chiến dịch tiêm chủng. Đầu tiên là cho cái thành phần mà dễ bị lây nhiễm, người làm trong lĩnh vực y tế, tức là các bác sĩ, các y tá, những người phục vụ trong các bệnh viện. Rồi sau đó là sẽ tới những người về sức khỏe như là những người già, người trên 60-70. Rồi sau đó là những thành phần khác theo thứ tự ưu tiên để được tiêm chủng. Tức là có những thành phần thì bắt buộc, chẳng hạn như là các nhân viên y tế thì bắt buộc, các nhân viên bắt buộc rồi. Nhưng mà người dân thì tùy theo tình hình, tại vì cũng không có miễn phí. Thì có hai luồng dư luận, những người chống và những người không chống. Tại vì sau khi người đầu tiên được tiêm chủng đó vài ít hôm sau là dương tính với lại vaccine thì nhiều người lo sợ. Mà hôm nay trên cái hãng tin ANSA của Ý đó thì họ làm một cái cuộc thăm dò dư luận nhanh trong cái giới giáo viên đó. Thì 80% các giáo viên và nhân viên phục vụ sẵn sàng đi tiêm vaccine. Các trường học cũng là một cái môi trường có nguy cơ cao và tiếp xúc nhiều.
Trong bối cảnh này, có nhiều giám mục và giáo dân lại có thái độ dè chừng, đôi khi chống tiêm ngừa COVID. Vì sao như vậy?
Cái vấn đề sâu xa nó là vấn đề cái nguồn gốc của các vaccine. Các vaccine này được các hãng bảo chế đó, cái kỹ thuật đó, lấy từ các bào thai bị phá. Và cái việc phá thai trong giáo hội Công giáo là cấm. Vậy thì cái vấn đề ở đây sâu xa là vấn đề về đạo đức sinh học. Thì là vấn đề đạo đức luân lý Công giáo có cho phép hay không. Mà khi mình sử dụng một cái sản phẩm, nó lấy từ một cái vấn đề, một cái chuyện nó không có hợp với luân lý Công giáo như vậy. Trước cái tình đó, nó có nhiều luồng dư luận như vậy đó. Ngày 21 tháng 12 vừa rồi đó, thì Bộ Giáo lý Đức tin đã ra một cái văn bản, công bố một cái văn bản mà được Đức Giáo Hoàng thông qua vào ngày 17 tháng 12 đó. Cái văn bản này thì có thể tìm thấy trên trang web của Bộ Giáo lý Đức tin bằng tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha. Nó có tên gọi là Note on the Morality of Using Some Anti-COVID-19 Vaccines. Tại sao nó có vấn đề như vậy? Thì cái vấn đề sự việc sâu xa là mình có được sử dụng cái vaccine chế tạo từ bào thai người bị phá hay không? Cái vấn đề này đã được Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về bên vực sự sống đó đã có ký văn bản ra ngày 5 tháng 6 năm 2005. Có tựa đề là những suy tư luân lý về các vaccine được chế tạo từ các tế bào lấy từ bào thai người bị phá. Thì dựa trên cái văn bản này, Bộ Giáo lý Đức Tin năm 2008 cũng ra một cái huấn thị có tên gọi là phẩm giá con người. Tiếng Latin là Dignitas Persona, ngày công bố ngày 8 tháng 9 năm 2008. Đặc biệt trong hai cái số 34 và 35 đó, giải thích về việc sử dụng cái việc này trong cái nghiên cứu y học.
Thưa Linh Mục, một cách cụ thể thì vấn đề luân lý được đặt ra ở đây là gì?
Thì Bộ Giáo lý Đức Tin nó khẳng định là việc sử dụng vaccine chống COVID-19 là hợp với luân lý công giáo. Nhưng mà cái ở đây là phân biệt các trách nhiệm. Cái vấn đề trách nhiệm đây là trách nhiệm với ai ha? Thứ nhất là trách nhiệm mà sâu xa, tức là tại sao mà có không được sử dụng cái bào thai bị phá. Trong luân lý công giáo thì việc sử dụng cái bào thai là một cái sự sống tức là mình khi tức là một cách nào đó mình giết người thì mình sử dụng cái vaccine, tức là mình cộng tác vào cái việc giết người đó tức là nó sâu xa, nó theo cái từ ngữ chuyên môn đó là mình cộng tác vào cái sự ác mình có làm cái việc điều ác đó không. Nhất là trách nhiệm thuộc về cái người sản xuất cái người các xí nghiệp dược phẩm, ty dược phẩm, người nghiên cứu. Thì cái huấn thị về phẩm giá con người khẳng định trong trường hợp sử dụng các tế bào rút ra từ các bào thai bị phá để tạo ra những dòng tế bào được sử dụng trong việc nghiên cứu khoa học có những trách nhiệm khác nhau và sự cộng tác của cái sự ác đó, hiệu cộng tác trong cái việc nghiên cứu hoặc việc sử dụng sau này. Vậy thì người sử dụng cái vaccine có cộng tác vào cái sự ác hay là cái việc giết người đó không? Theo cái văn bản của Bộ Giáo lý Tin, cái việc này có thể chấp nhận được. Tại sao? Thì theo nguyên tắc luân lý của Kitô giáo Công giáo đó thì cái việc bảo vệ sự sống của mình nó cũng quan trọng như là cái bảo vệ sự sống của một người khác. Cái hành động của mình khi tiêm vaccine đó không phải là một cái cách cộng tác thụ động với cái việc đó. Thì ở đây có nêu lên hai cái nghĩa vụ. Nghĩa vụ thứ nhất đối với mọi người đó là cái bảo vệ sức khỏe cho bản thân của mình cũng như là bản thân những người khác, tức là tha nhân, tức là cái lợi ích chung của mọi người. Thì cái việc sử dụng vaccine, tiêm vaccine đó là cái điều tốt chứ không phải là cái điều không có gì là trái với lương tâm. Và thứ hai, cái nghĩa vụ quan trọng cao hơn đó, đối với các hãng dược phẩm và các chính quyền, làm sao mà đem lại cái sự công bằng cho mọi người trong việc cái phân phối, không phải chỉ là cái việc sản xuất lợi dụng cái việc này mà làm giàu.
Phải chăng đây cũng chính là quan điểm của Đức Giáo Hoàng?
Trên thế giới thì cái chuyện phân phối và bán cái dược phẩm đó nó không phải là cái cơ hội để các hãng dược phẩm nó làm giàu. Tức là những ai có nhu cầu nhiều nhất, mà những người có nhu cầu nhất thì thường là những người nghèo, những người làm việc trong cái môi trường có nguy cơ cao, chẳng hạn như là thu dọn vệ sinh các thành phố hoặc là cái thu dọn vệ sinh trong các bệnh viện. Thường họ những người không có, không phải là những người giàu, mà những người có công cảm.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn Linh Mục Phạm Hoàng Dũng tại Roma.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Xin kính chào quý vị thính giả đến với RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Donald Trump gây áp lực với bang Georgia để điều chỉnh kết quả bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ trong lúc 10 cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi quân đội đứng ngoài các tranh chấp chính trị. Nhật Bản chuẩn bị tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế tại thủ đô Tokyo và vùng phụ cận để đối phó với dịch COVID-19. Cộng đồng Duy Ngô Nhĩ tại Thổ Nhĩ Kỳ càng lúc càng lo ngại trước nguy cơ bị dẫn độ về Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, vận tải cơ hạng nặng trên đá chữ thập thêm một đòn hù dọa của Trung Quốc ở Biển Đông. Vaccine chống COVID-19 và những tranh luận về đạo đức sinh học trong giáo hội Công giáo, Minh Anh phỏng vấn Linh Mục Phạm Hoàng Dũng từ Roma. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo của anh Vũ.
Điểm báo.
Với các báo pháp, năm mới 2021 khởi đầu cũng giống như khi năm cũ kết thúc. Các tờ báo đều tập trung vào thời sự nổi bật là chiến dịch tiêm chủng đại trà phòng COVID-19 tại Pháp vừa mới bắt đầu được một tuần đã bị dư luận chỉ trích gay gắt. Cũng như nhiều tờ báo khác, Le Figaro ghi nhận việc triển khai tiêm chủng đại trà tại Pháp diễn ra quá chậm chạp. Chính phủ đang đứng trước sức ép phải tăng tốc chiến dịch. Các đảng phái chính trị những ngày qua liên tiếp lên tiếng chỉ trích chiến lược tiến hành tiêm chủng ngừa COVID-19 lại thất bại như với vụ khẩu trang hay làm xét nghiệm. Theo tờ báo, nhận được đợt đầu 500.000 liều vaccine giống như các nước trong Liên Hiệp. Nhưng đến thời điểm này Pháp mới chủng được cho vài trăm người, trong khi mà nước Đức đã làm được cho 200.000 người, chưa kể Anh, ở ngoài Liên Âu, nên đã đi trước vài ngày, tạo được miễn dịch cho cả triệu người. Xã luận tờ báo đặt ra một loạt câu hỏi cho chiến dịch tiêm chủng vô cùng quan trọng này. Ai lãnh đạo, ai quyết định, ai thực thi? Không ai khác là chính phủ Pháp. Tờ báo ta thán, trong khi mà một loạt các nước như Đức, Israel, Anh Quốc tiến hành chiến dịch tiêm chủng một cách thần tốc thì Pháp lại đang bỏ như ốc sên. Là nhà vô địch trong các hạn chế, huy chương vàng trong lĩnh vực giấy xác nhận, nhưng Pháp lại xếp cuối trong các giải pháp. Theo Le Figaro, không có gì biện minh cho sự chậm trễ này vì chính phủ đã có nhiều tháng để chuẩn bị cho công tác hậu cần cùng những thông báo rất tự tin. Nhưng giờ đây, khi triển khai thì lại không có gì. Xã luận tờ báo nhấn mạnh đây quả thực là một cuộc khủng hoảng đường lối chính trị đáng xấu hổ cho nước Pháp. Chính phủ không có lựa chọn nào khác lúc này là phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. Báo Libération chạy tựa chính trang nhất, tiêm chủng tăng tốc dưới áp lực. Sau khi những ngày đầu của chiến dịch tiêm chủng đã bị bỏ lỡ, xã luận tờ báo thắc mắc, chính phủ đã có thể xoay sở thế nào mà để biến sự khởi đầu chiến dịch tiêm chủng như một tin vui thành chuyện lộn xộn chính trị và tranh cãi trong cả nước. Lý do được các báo nhắc đến một phần là do dân Pháp nghi ngại hiệu quả vaccine, nhưng đồng thời còn do các thủ tục hành chính của Pháp quá nặng nề. Trong khi đó, chính phủ điều hành không nhất quán và kiên quyết, nhất là trong tình hình dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan mạnh tại Pháp. Giờ đây, Pháp buộc phải thay đổi chiến lược tiêm chủng bằng cách xem lại lịch trình chiến dịch. Từ ngày 2 tháng Giêng, việc tiêm chủng mở sang đối tượng ưu tiên thứ hai là các nhân viên chăm sóc y tế ở độ tuổi trên 50. Mục tiêu của chính phủ Pháp là từ nay đến mùa hè, 26 triệu người sẽ được tiêm phòng COVID-19, trong khi trước đó đặt ra là chỉ 15 đến 20 triệu dân.
Liên quan đến đại dịch COVID-19, Nhật báo Leseco có bài phóng sự điều tra dài vì sao châu Á kháng cự rất tốt với virus corona.
Bài phóng sự của thông tín viên tờ báo tại Tokyo thực hiện cho thấy một thực tế là khu vực Đông Á gồm 10 quốc gia ASEAN và Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan chiếm 30% dân số của địa cầu, nhưng trong vòng một năm đại dịch virus corona, vùng này chỉ ghi nhận có hơn 44.000 ca tử vong vì COVID-19, tức là chiếm có 2,4% con số nạn nhân của thế giới, hiện đã lên đến 1,8 triệu. Các nhà khoa học đang rất thắc mắc về thành tích kháng cự với dịch đó. Có nhiều yếu tố được đặt ra từ các khía cạnh xã hội, chính trị, văn hóa, và giờ đây hướng tìm hiểu về miễn dịch khu vực cũng đang được xem xét. Theo bài báo thì nhìn vào số liệu y tế thì quả thực đây có thể coi là một bí ẩn lớn của đại dịch COVID-19. Bị dính dịch trước châu Âu và Mỹ nhiều tuần lễ, thế nhưng các quốc gia Đông Á lại bị thiệt hại về nhân mạng rất thấp. Dù các nước này cũng đã bị 2-3 đợt sóng dịch tấn công và dân số thì rất đông. Tờ báo dẫn số liệu thống kê người tử vong vì COVID-19 theo tỷ lệ trên 1 triệu dân thì Việt Nam là 0,36, Đài Loan 0,29, Trung Quốc 3,4, Lào và Campuchia thậm chí không ghi nhận ca tử vong nào suốt 11 tháng qua. Để so sánh, ở Pháp có 970 ca tử vong trên 1 triệu dân, tỷ lệ này ở Mỹ là 1.034 người. Tháng gần đây, số lượng ca nhiễm mới tại Nhật Bản và Hàn Quốc có bùng lên mạnh nhưng cũng chỉ ở mức vài nghìn ca mỗi ngày, chưa thấm vào đâu so với các nước Âu và Mỹ.
Những tháng qua, các nhà nghiên cứu cố gắng tìm nguyên nhân của thành công châu Á. Người ta đưa ra nhiều lý do, các nước này có những đặc thù văn hóa, người dân cam chịu, chế độ chính trị chuyên chế, v.v.
Thế nhưng đại đa số các nước trong vùng nói trên trong cuộc khủng hoảng dịch này không hề xâm phạm gì đến quyền tự do cơ bản của công dân nước mình. Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan đều không hề ban hành các biện pháp cấm đoán, hạn chế đi lại hay phong tỏa. Có điểm chung là người dân các nước vùng Đông Á này đều dễ dàng chấp nhận đeo khẩu trang một cách tự giác. Các nước trên đều đã đóng cửa với thế giới từ rất sớm, ngay trước tháng 3 năm ngoái. và đặc biệt các nước đều áp dụng cách ly nghiêm ngặt với các đối tượng nghi nhiễm hay từ nước ngoài vào, cùng với tiến hành xét nghiệm đồng loạt nhanh chóng để khoanh vùng dịch. Nhưng từng đó yếu tố chính trị xã hội vẫn chưa lý giải hết được sức kháng cự tốt của các nước Đông Á trên trước trận đại dịch. Các nhà khoa học đang cố gắng tìm cách lý giải bằng tính y học. Liệu có phải dân châu Á đề kháng tự nhiên tốt hơn trước virus corona? Liệu có tồn tại một hình thức miễn dịch châu Á do liên quan đến những đợt dịch trong quá khứ hay những đặc tính di truyền nào đó hay không? Các nhà khoa học của Tokyo đang tập trung nghiên cứu hướng thắc mắc này. Tuy nhiên, theo bài báo, họ hy vọng công việc nghiên cứu của họ không làm ảnh hưởng đến những đường hướng chỉ đạo phòng dịch như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, rửa tay, những biện pháp đang được đánh giá là có hiệu quả trên toàn cầu. Hơn nữa, còn phải mất nhiều năm nghiên cứu thì thế giới mới hiểu rõ hết được về trận đại dịch này.
Cũng liên quan đến châu Á, chuyển qua với nhật báo Công giáo La Croix, tờ báo trở lại với chủ đề thỏa thuận đầu tư giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc vừa hoàn tất nội dung những ngày cuối năm qua.
Một tranh luận của tờ báo đặt câu hỏi lớn, thỏa thuận đầu tư giữa Trung Quốc và EU có cân bằng. Theo Bruxelles, thỏa thuận này phải giúp làm cân bằng các quan hệ thương mại với Bắc Kinh. Nhưng mặc dù đã có nhiều nhượng bộ và có phần bất ngờ từ phía Trung Quốc, nhưng vẫn xuất hiện nhiều chỉ trích cho rằng thỏa thuận nguyên tắc được đúc kết quá nhanh và các cam kết của Trung Quốc vẫn còn ít ỏi, đặc biệt trên hồ sơ lao động cưỡng bức. Giới quan sát vẫn hoài nghi về một thỏa thuận cân bằng. Trong bài số luận mang tựa đề EU-Trung Quốc thận trọng, La Croix ghi nhận thỏa thuận đầu tư vừa được đúc kết hôm 30 tháng 12 vừa qua không nói lên được rằng giữa Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu đã có được sự tin cậy lẫn nhau. Theo tờ báo, thỏa thuận mang tính nguyên tắc này sẽ không thể sớm có hiệu lực, còn phải qua các công đoạn hoàn tất về pháp lý và kỹ thuật, và còn phải được Nghị viện châu Âu thông qua trước khi được các nước phê chuẩn. Việc đúc kết thỏa thuận chỉ thuần túy là dấu hiệu chính trị. Hai siêu cường kinh tế mới thể hiện thiện chí muốn làm sâu sắc thêm các quan hệ giữa lúc mà Hoa Kỳ đang có xu hướng co cụm bảo hộ. Nhưng dù gì thì đó cũng là việc làm tốt nếu người ta cho rằng các trao đổi làm ăn sẽ tạo điều kiện để phát triển kinh tế và ổn định chính trị. Nhưng theo tờ báo, thỏa thuận vẫn không che giấu được hết các bất đồng. Điều này được chứng minh khi mà hai bên đã phải mất tới 7 năm đàm phán mới đúc kết được nội dung. Châu Âu đã thay đổi cái nhìn về Trung Quốc, không chỉ coi quốc gia đó là một thị trường lớn đầy hứa hẹn mà còn là một đối thủ thường không trung thực. Châu Âu liệu có thể tin được Trung Quốc hay không khi đó không phải là một quốc gia, nhà nước pháp quyền mà ở đó các cơ quan độc lập đến đâu cũng phải tuân thủ quyền lực chính trị. Xã luận tờ báo kết luận, chính vì thế Liên hiệp châu Âu phải đồng thời trang bị các công cụ bảo vệ thị trường nội địa của mình, hỗ trợ các doanh nghiệp của mình tự do trao đổi, đó cũng là một phần của cuộc đọ sức. Một thời sự khác liên quan đến châu Âu được các báo Pháp chú ý ngày đầu năm, đó là từ ngày 1 tháng Giêng này, Anh Quốc đã kết thúc giai đoạn chuyển tiếp chia tay dứt điểm với Liên hiệp châu Âu sau khi đạt được thỏa thuận vào phút cuối hôm Noel vừa qua. Các báo cố gắng khai thác khía cạnh những ngày đầu tiên của Brexit có tác động thế nào với các nước trong Liên hiệp châu Âu và Liên Âu đã chuẩn bị gì cho thực tế này. Le Monde đặt vấn đề EU vượt qua sự ra đi của Anh Quốc như thế nào? Theo Le Monde thì nhìn chung không giống như những dự báo hoài nghi, việc Anh Quốc ra đi hẳn không gây xáo trộn gì lớn với châu Âu trước mắt. Hàng hóa lưu thông vẫn trôi chảy, nhưng về lâu về dài phần còn lại của châu Âu sẽ còn gặp nhiều thách thức trong quan hệ giao thương với Anh Quốc cũng như nhiều vấn đề có thể sẽ nảy sinh từ phần đảo Anh liên quan đến Bắc Ireland hay Scotland. Nhật báo La Croix chạy tựa chân nhất, biên giới trở lại nhưng cũng ghi nhận tuần đầu mọi việc diễn ra suôn sẻ và dự báo tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn trong thời gian tới ở các cửa khẩu biên giới giữa Liên Âu và Anh Quốc.
Đóng lại các tờ báo Paris trong ngày và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam. Hôm nay Thanh Phương nói về quan hệ Mỹ-Việt dưới thời chính quyền Biden, thương mại sẽ là hồ sơ nóng.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong khoảng hơn 2 tuần nữa, ngày 20 tháng Giêng 2021, tân Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức. Với chính quyền Biden, quan hệ Việt-Mỹ sẽ có gì khác so với thời Donald Trump? Hiện giờ chúng ta chỉ có thể đưa ra một số phỏng đoán, nhưng có một điều chắc chắn đó là thương mại có thể sẽ là hồ sơ nóng giữa hai nước cụ thù. Tuy nhiên, căng thẳng về mậu dịch sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chiều hướng tăng cường quan hệ song phương Mỹ-Việt. Ngày 16 tháng 12 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức liệt kê Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ sau nhiều tháng điều tra về thặng dư mậu dịch của Việt Nam đối với Hoa Kỳ.
việc Washington gắn nhãn thao túng tiền tệ lên Việt Nam đã gây phản ứng mạnh từ phía Hà Nội. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tức là Ngân hàng Trung ương, đã cực lực bác bỏ cáo buộc đó. Trong một bài viết đăng trên trang Asia Times ngày 18 tháng 12, tác giả David Hutt cho biết nhiều nhà bình luận không hiểu vì sao trong tháng cuối của nhiệm kỳ, chính quyền Donald Trump lại lấy một quyết định đi ngược lại một cách căn bản với các mục tiêu địa chính trị sâu rộng hơn của Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố, ông Adam Sikoff, giám đốc điều hành phòng thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội, đã cảnh báo thao túng tiền tệ đã không hề là một vấn đề đối với các thành viên của chúng tôi và mọi hành động tiềm tàng trong những ngày cuối của chính quyền này gây phương hại cho nền kinh tế Việt Nam bằng các mức thuế mang tính trừng phạt sẽ gây tổn hại cho quan hệ đối tác chặt chẽ mà hai nước chúng ta đã phát triển. Tuy nhiên, theo David Hutt, ít có khả năng là Mỹ sẽ thi hành các biện pháp trừng phạt Việt Nam trước khi chính quyền Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ. Nhưng chính quyền Joe Biden sẽ chịu áp lực phải chọn lựa hoặc là rút Việt Nam khỏi danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ, hoặc là giữ nguyên danh hiệu này nhưng sẽ không thi hành các biện pháp trả đũa mậu dịch. Đây cũng là ý kiến của nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, trả lời RFI Việt ngữ ngày 28 tháng 12 vừa qua.
Trong cái thời gian tới khi mà chính quyền Biden tiếp quản Nhà Trắng đó, nhiều khả năng Hoa Kỳ vẫn sẽ tiếp tục duy trì áp lực đối với Việt Nam và vẫn có thể là duy trì cái cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ. Nhưng mà về mặt giải pháp thì họ có thể linh hoạt hơn và không nhất thiết là sẽ phải áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại mạnh tay về Việt Nam. Thì theo tôi đây không chỉ là về vấn đề kinh tế tiền tệ mà sâu xa hơn thì nó có liên quan tới cái cán cân thương mại thâm hụt của Mỹ với Việt Nam vốn đã tồn tại rất là lâu và càng ngày càng phình to. Và đây là cái mối bận tâm của các cái chính quyền Mỹ, Dân Chủ hay là Cộng Hòa. Ngay cả khi bản chất vấn đề về kinh tế tiền tệ không đúng như cáo buộc của Mỹ, ví dụ là Việt Nam không thao túng tiền tệ như Việt Nam lâu nay tuyên bố, hoặc là thâm hụt của Mỹ là do các cái yếu tố mang tính cấu trúc chứ không phải là do hành động chủ quan của Việt Nam đó, thì tôi nghĩ rằng Mỹ vẫn có thể muốn duy trì cái áp lực này để từ đó đòi Việt Nam nhượng bộ trong các vấn đề khác, ví dụ như là vấn đề hợp tác chiến lược hay vấn đề hợp tác quân sự hay là các cái vấn đề liên quan chẳng hạn. Điểm mấu chốt mà chúng ta cần theo dõi từ giờ cho tới khi ông Trump chuyển giao Nhà Trắng cho ông Biden là xem thử ông Trump có ấn định cái biện pháp trừng phạt nào đối với Việt Nam hay không. Cái khả năng này là thấp nhưng mà cũng không thể hoàn toàn bị loại bỏ. Và nếu như mà ông Trump có một biện pháp trừng phạt nào đó thì có thể là tạo ra cái sự đáp hồi cho cái chính quyền Biden và nó có thể gây khó khăn cho cái chính quyền Biden trong việc dỡ bỏ các biện pháp đó. Nhưng mà theo một số các chuyên gia cũng như bản thân tôi nhận định thì cái khả năng này nó thấp. Tại vì về mặt quy trình, trên lý thuyết thì việc Bộ Tài chính Mỹ gắn nhãn thao túng tiền tệ chỉ là một cái việc làm cơ bản là mang tính thủ tục và nó mở đường cho Bộ Thương mại Mỹ cân nhắc đưa ra các cái biện pháp xử lý dựa trên cái gắn nhãn này. Quá trình xem xét cũng như đàm phán với Việt Nam thì có thể kéo dài qua nhiều tháng, có thể lên tới cả một năm chẳng hạn, và trong quá trình đó thì có thể có những cái sự thay đổi từ cả hai bên. Và trong trường hợp xấu nhất thì chính quyền Biden có thể áp đặt một số mức thuế đối với một số mặt hàng của Việt Nam. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái chỉ dẫn vừa rồi, khi mà chính quyền Trump áp đặt hàng rào thuế đối với mặt hàng xăm lốc của Việt Nam thì mức thuế nó cũng chỉ khoảng 6-10%, nó không quá lớn. Và như vậy thì nếu mà có biện pháp áp thuế nào đối với hàng hóa Việt Nam thì tôi nghĩ là cũng sẽ loanh quanh ở mức đó, thì không tới cái mức là 25% như chính quyền Trump đã áp đặt đối với các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Về cơ bản thì theo tôi, chính quyền Biden có thể có một số hành động mang tính tượng trưng gây áp lực ở Việt Nam để mà đòi Việt Nam giải quyết các cái vấn đề về chính sách tiền tệ, không can thiệp vào cái thị trường ngoại hối chẳng hạn, hoặc là đặc biệt là khuyến khích Việt Nam mua thêm hàng hóa Mỹ, qua đó là làm cho cán cân thương mại song phương trở nên cân bằng hơn. Thì trong cái thời gian qua, Việt Nam cũng đã có một số cam kết là sẽ nhập khẩu nhiều hơn từ Mỹ, nhưng mà cái việc triển khai chưa được nhanh và như vậy nó không chưa tạo ra được cái kết quả tức thì cân bằng lại cái cán cân thương mại với Hoa Kỳ. Chính vì vậy mà trong thời gian tới có lẽ là Việt Nam sẽ cần phải triển khai nhanh hơn các cái cam kết này để sớm đạt được các cái kết quả thực chất cân bằng cán cân thương mại song phương, qua đó thì xoa dịu chính quyền của Biden.
Trong bài viết trên tờ Asia Times ngày 18 tháng 12, David Hutt cũng ghi nhận là việc bị gắn nhãn thao túng tiền tệ gây khó khăn cho Việt Nam đúng vào thời điểm mà chỉ còn vài tuần nữa là đến kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam để bầu ban lãnh đạo mới cho chế độ Hà Nội. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, dù Tổng thống Biden lên nhậm chức ở Hoa Kỳ và dù ban lãnh đạo mới ở Việt Nam sẽ là những ai, thì chiều hướng của quan hệ Mỹ-Việt cũng sẽ không có thay đổi gì lớn.
Quan hệ song phương Việt Mỹ thì sẽ tiếp tục duy trì cái quỹ đạo hiện tại và theo cái chiều hướng này đi lên, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ song phương trên mọi mặt, đặc biệt là trong cái vấn đề kinh tế và an ninh quốc phòng. quan hệ song phương nói riêng và tình hình khu vực nói chung hiện tại thì nó được định hình chủ yếu bởi các cái yếu tố mang tính cấu trúc nhiều hơn, nhất là cái cạnh tranh chiến lược gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Và về cơ bản thì yếu tố này nó sẽ tạo cái động lực thúc đẩy Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường quan hệ, nhất là trên khía cạnh hợp tác chiến lược và trong về vấn đề Biển Đông. Khúc mắc cơ bản nhất khi mà chính quyền Biden lên tiếp quản Nhà Trắng có lẽ là hai vấn đề, thứ nhất là vấn đề nhân quyền và thứ hai là vấn đề thâm hụt thương mại của Mỹ. Thì trong cái vấn đề nhân quyền, nếu như mà chính quyền Biden thực sự nhấn mạnh cái khía cạnh này thì nó có thể là một cái trở ngại nhất định đối với quan hệ song phương, nhưng mà tôi không cho rằng nó sẽ nghiêm trọng đến mức làm quan hệ song phương trì trệ hay bị ảnh hưởng. Tại vì trong cái bối cảnh Mỹ cần hợp tác chiến lược của Việt Nam để đối phó với Trung Quốc thì chính quyền Biden sẽ giảm nhẹ vấn đề nhân quyền đối với Việt Nam, tại vì chúng ta cũng đã thấy trong cái giai đoạn của chính quyền Obama thì mặc dù chính quyền Obama cũng coi trọng vấn đề nhân quyền hơn chính quyền Trump, nhưng mà quan hệ song phương của Việt Nam và Mỹ thì vẫn tiếp tục phát triển, và điểm nhấn chúng ta biết đấy là việc hai bên thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2013. Còn trong cái vấn đề thâm hụt thương mại thì vấn đề này vẫn có thể là tiếp tục gây căng thẳng, nhưng mà nó sẽ không căng thẳng tới mức làm quan hệ song phương bị gián đoạn, và có lẽ là chỉ cần Việt Nam có các hành động cụ thể để giúp giải quyết cái mối quan ngại lớn nhất của Mỹ, đấy là thâm hụt thương mại quá lớn của Mỹ đối với Việt Nam, thì quan hệ song phương sẽ được duy trì một cách ổn định và hài hòa. Cái vấn đề thâm hụt thương mại nó sẽ được giải quyết như nào thì có lẽ là chỉ trong khoảng thời gian một năm tới, khi mà nhìn vào cái cách chính quyền Biden giải quyết cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ như thế nào thì chúng ta sẽ có cái hình dung rõ hơn trong cái nhiệm kỳ tới cái vấn đề thương mại hai bên sẽ giải quyết như nào. Và theo tôi thì nó có thể là sẽ ít gay gắt hơn so với cách tiếp cận của chính quyền Trump.
Như đã nói ở trên, dù là với chính quyền Biden, Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ vẫn phải tăng cường hợp tác chiến lược, bởi vì dù sao thì hai nước còn một đối thủ chung là Trung Quốc, nhất là trong vấn đề Biển Đông. Vậy thì Việt Nam có thể trông chờ những gì từ phía chính quyền Biden? Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp nêu ý kiến.
Theo tôi thì Việt Nam sẽ tiếp tục mong đợi chính quyền Hoa Kỳ dưới thời Biden duy trì một cái chính sách tiếp tục là cứng rắn với Trung Quốc nói chung cũng như trên hồ sơ Biển Đông nói riêng như dưới cái thời của ông Trump. Hiện tại thì có nhiều khả năng chính quyền Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc và cũng như là vấn đề Biển Đông do cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc càng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, quan ngại hiện tại đấy là cái sự cứng rắn đó có thể hiện song song trên các cái lời nói trên diễn ngôn và đi kèm với đó là hành động hay không. Tại vì dưới thời chính quyền Obama cũng là chính quyền của Đảng Dân Chủ đó, chính quyền Mỹ cũng dần dần trở nên cứng rắn hơn với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, nhưng mà chủ yếu là trên các cái luận điệu, trong khi cái hành động lại thiếu cương quyết và không đủ sức răn đe đối với Trung Quốc và dẫn tới việc Trung Quốc càng ngày càng bành trướng trên vấn đề Biển Đông. Chính vì vậy mà Việt Nam sẽ mong muốn một chính sách vừa cứng rắn trên lời nói, vừa cứng rắn về mặt hành động để làm sao kiềm chế cái sự bành trướng trên Biển Đông của Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ không muốn những cái hành động như vậy đi xa tới mức là có thể dẫn tới xung đột, tại vì Việt Nam vẫn muốn duy trì một cái môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực để mà phục vụ cái mục tiêu quan trọng nhất, đấy là phát triển kinh tế. Việt Nam muốn tăng cường quan hệ với Mỹ và muốn tận dụng sức mạnh của Mỹ, cái ảnh hưởng của Mỹ trong cái vấn đề Biển Đông để đối phó với Trung Quốc. Nhưng mà Việt Nam cũng nhận thấy là sẽ không thực tế, cũng không khả thi nếu mà muốn dựa hoàn toàn vào Mỹ để mà xử lý vấn đề Biển Đông. Thế nên tôi nghĩ là Việt Nam trong thời gian tới thì cũng song song với thúc đẩy quan hệ với Mỹ thì sẽ tiếp tục nâng cao cái năng lực nội tại, đồng thời đó tăng cường quan hệ với các đối tác khác có chung lợi ích chiến lược ở Biển Đông.
Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí văn hóa nói về nam diễn viên Robin Williams và vai diễn Mrs. Doubtfire.
Vào những thời điểm của niềm vui, của sự đầm ấm như là Giáng sinh hay năm mới, người yêu điện ảnh chắc hẳn không thể không nhớ tới Robin Williams. Trên bầu trời đầy ắp danh hài của kinh đô điện ảnh Hollywood, người ta thấy ông như là một ngôi sao nhỏ bé, sáng lấp lánh. Mỗi vai diễn của Robin Williams đều được thể hiện giống một vai diễn để đời, đầy ngẫu hứng, hài hước, dí dỏm và cũng không thiếu đi sự sâu sắc cần thiết. Có ai đó đã từng nói, ẩn sau những diễn viên hài là những trăn trở đến từng milimét của cuộc sống. Họ phải đủ vui để luôn giữ được tình yêu đời, nhưng cũng phải đủ thâm thúy để cười vào mũi khổ đau. Những vai diễn của Robin Williams cũng vậy, người ta nhìn thấy trong đó niềm vui, nỗi buồn, sự trăn trở và cả hạnh phúc. Trong suốt hơn 40 năm sự nghiệp, Robin Williams đã 3 lần được đề cử giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nhận giải diễn viên nam phụ xuất sắc nhất. Ông cũng từng được nhận 2 giải thưởng Emmy, 4 giải Quả Cầu Vàng, 2 giải Screen Actor Guild và 5 giải Grammy. The Vogue Paris đã đưa ra 7 bộ phim mà Robin Williams từng tham gia diễn xuất, có ảnh hưởng không nhỏ tới tuổi thơ của chúng ta. Nhất là trong số 7 bộ phim này, phải kể đến Quả Cầu Vàng cho nam diễn viên chính xuất sắc ở thể loại phim ca nhạc hoặc phim hài, cho vai diễn Mrs. Doubtfire trong bộ phim cùng tên. Đây cũng là vai diễn mà Robin Williams đã tạo nên hình tượng người đàn bà đẹp như là một cách nói ẩn dụ của riêng ông.
Chuyện phim kể về cuộc sống của anh chàng Daniel và vợ là Miranda, cùng 3 đứa con vô cùng xinh đẹp ở San Francisco. Daniel làm nghề lồng tiếng cho phim hoạt hình, khá bận rộn. Một ngày kia, anh bỏ việc rồi về nhà tổ chức sinh nhật cho con trai. Bữa tiệc gây ảnh hưởng tới hàng xóm và gây nên cuộc cãi vã giữa anh với Miranda.
Sự việc như giọt nước làm tràn ly khiến Miranda đòi ly dị. Quan tà trao quyền nuôi con cho Miranda, nhưng vẫn nhấn mạnh rằng nếu Daniel tìm được một công việc mới ổn định thì sẽ được nuôi con chung với vợ. Lúc này, Daniel biết Miranda đang tìm người giúp việc để trông chừng bọn trẻ và giúp đỡ việc nhà, nên anh đã bày trò loại hết các ứng viên khác, còn mình thì giả giọng làm phụ nữ để đăng ký. Anh nhờ người em trai là một chuyên gia hóa trang tạo ra một mặt nạ da người để anh có thể giả dạng thành một bà già. Đây là lúc Robin Williams thể hiện tài năng diễn xuất của mình. Những vui buồn, những tình huống cười ra nước mắt bắt đầu khi mà anh chàng Daniel đã phải làm quen với bộ đồ nặng cả chục ký để biến hình thành bà Doubtfire to béo mập mạp. Cơ mặt phải tạo cảm xúc chân thực nhất với một mớ mặt nạ bằng cao su và đặc biệt là phải làm quen với việc mặc đồ lót của phụ nữ. Ban đầu, Daniel chỉ đóng vai bà Doubtfire với mục đích được gần gũi các con, sợ bảo mẫu khác sẽ không an toàn cho chúng. Nhưng sau đó anh chàng nhận ra chỉ khi anh trở thành một người đàn bà đúng nghĩa thì anh mới có thể ở cạnh các con, ở cạnh gia đình của mình. Việc trở thành một người đàn bà ở đây có nghĩa là khi bạn muốn hiểu ai đó thì hãy đặt mình vào vị trí của họ. Và thế là Daniel, lúc này là bà Doubtfire, bắt đầu học nấu ăn. Anh nói chuyện giúp các con giải tỏa những vấn đề tâm sinh lý tuổi mới lớn và đặc biệt là tâm sự với Miranda. Daniel bỗng thấy rằng việc anh có mặt ở nhà là hoàn toàn vô nghĩa nếu anh không biết chia sẻ cả việc nhà lẫn tâm tư tình cảm với vợ. Daniel nhận ra Miranda không hề bất công khi đòi ly dị với anh. Vợ anh thật ra đã quá mệt mỏi với công việc của cô và cả việc nhà dọn dẹp, nấu nướng, dạy dỗ các con. Và sự rạn nứt giữa họ là điều tất yếu không thể tránh khỏi. Bỗng nhiên, sau những chia sẻ gần gũi, thoáng một giây phút nào đó, sự chu đáo dưới lốt một người đàn bà của Daniel đã khiến Miranda ngã lòng. Chỉ một chút nữa, cô đã nghĩ bà Doubtfire có vấn đề về giới tính và mọi nỗ lực của Daniel sẽ đổ bể.
Trường đoạn Daniel và Miranda tâm sự với nhau, ánh mắt anh trao gửi cho vợ khi vẫn đang trong vai trò của bà quản gia chính là trường đoạn xúc động nhất mà ta có thể cảm nhận được từ Robbie Williams. Đã có lúc ông khiến khán giả phân vân liệu hai nhân vật này có phải cùng là một người thủ vai hay không. Bởi sự dịu dàng, tinh tế, bởi ánh mắt, giọng nói của bà Doubtfire đã trở nên quá chân thực.
Giữa những chi tiết giờ khóc giờ cười mà Daniel phải xoay trở để không lộ vai diễn với mọi người xung quanh, với vợ con anh và những cảm xúc rung động, thấu hiểu của một Daniel hoàn toàn khác. Giữa những giằng xé nội tâm của nhân vật, nửa muốn nói lên sự thật để được cơ hội quay về, nửa lo sợ sẽ bị ghét bỏ nếu sự thật được phơi bày, ta thấy màn trình diễn tài tình và hài hước nhưng vô cùng sâu sắc, đầy ấn tượng của Robin Williams. Rồi Daniel cũng có một công việc trong đài truyền hình. Cơ hội để anh được nuôi con cùng Miranda, được gần cô, được quay lại đã rất rõ ràng nếu không có sự xuất hiện của nhân vật thứ ba là Stu, người bạn mới của Miranda. Cuộc chạm trán đối mặt của hai người bỗng đến quá nhanh, ngoài dự kiến của Daniel. Đây cũng là trường đoạn lột tả được hết khả năng diễn xuất tuyệt vời của Robin Williams. Ngày mà Daniel được giám đốc đài hẹn gặp để bàn việc mở một show truyền hình mới cho anh lại đúng là ngày Stu tổ chức tiệc sinh nhật cho Miranda. Và oái oăm thay, cả hai sự kiện này lại diễn ra tại cùng một địa điểm, cùng một thời gian. Tới đây, Robin Williams đã thể hiện cực kỳ xuất sắc những cái trái khuấy, sự nháo nhào, vội vã đến bấn loạn của nhân vật Daniel khi cùng lúc vừa phải đóng vai bà Doubtfire để dự bữa tiệc sinh nhật, vừa phải là chính mình để bàn công việc với giám đốc. Có lúc anh đã vào nhầm bàn với cô vợ trong bộ dạng của mình nhưng là giọng nói của bà bảo mẫu. Lúc khác, anh lại kéo ghế ngồi chiếm trễ uống rượu mạnh với ông giám đốc khi đang mang gương mặt và trang phục của bà Doubtfire. Mọi việc bị đẩy lên cao trào khi Stu bị nghẹn đồ ăn và Daniel trong vai bà Doubtfire đã phải lo cấp cứu cho anh ta. Tấm mặt nạ rơi ra trước sự kinh ngạc của bao người. Sự việc bại lộ, Miranda vô cùng sốc, còn Daniel thì mất hết mọi hy vọng. Tiếng cười đang vang lên sảng khoái thư giãn từ đầu phim thì tới đây lại nhường chỗ cho những cảm xúc thật sâu lắng. Đâu đó còn là một vài sự tiếc nuối bởi phim kết thúc không hề có hậu theo kiểu như mọi người vẫn nghĩ và mong chờ. Daniel có được show diễn cho riêng mình trên truyền hình với nhân vật chính là bà Doubtfire. Miranda cảm thông cho anh, nhưng họ đã không quay lại với nhau. Câu thoại mà Daniel nói với các con mình là ba mẹ chia tay nhau không có nghĩa là ba mẹ hết yêu thương con. Tình yêu dành cho các con không bao giờ thay đổi.
Nhiều người đặt câu hỏi, không biết đó có phải là điều mà Robin Williams muốn nhắn nhủ tới con trai của ông sau khi ông và người vợ đầu ly dị vào năm 1988 hay không? Hay liệu đó có phải là điềm báo cho cuộc chia tay sau đó của ông với người vợ thứ hai vào năm 2008? Không ai có thể biết chắc chắn, chỉ biết rằng nhân vật bà Doubtfire đã được Robin Williams làm cho trở nên thật sống động, thật đẹp và hình tượng người đàn bà đẹp mà ông dựng lên chính là biểu tượng cho sự cảm thông, chia sẻ của một người đàn ông với người đàn bà mà họ yêu.
Những năm cuối đời, Robin Williams bị mắc một số căn bệnh, một trong số đó được chẩn đoán là chứng trầm cảm tuổi già. Ông đã trải qua nhiều năm trong tình trạng suy sụp. Tuy nhiên, ta vẫn thấy ông xuất hiện trên một vài TV show ở các series phim hài ngắn như là The Crazy One. Khó ai có thể nhận thấy tình trạng bệnh tật của ông nếu xem phim ông tham gia diễn xuất. Bởi nhiều khi, nghệ sĩ hài ẩn giấu nỗi cô đơn của họ bên dưới hàng vạn tiếng cười. Robin Williams qua đời vào năm 2014. Bà Susan Schneider, người vợ thứ ba và cũng là người vợ cuối cùng của ông đã nói, bà hy vọng mọi người sẽ nhớ tới niềm vui, nụ cười mà Robin Williams đã mang tới cho hàng triệu khán giả hơn là sự ra đi của ông. Đó cũng là cách mà Robin Williams đã chọn để sống, là gõ những cánh cửa, mang tiếng cười, tình yêu thương tới những ngôi nhà đầm ấm, để chúng ta biết yêu thương và trân trọng nhau hơn.
Les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Donald Trump gây áp lực với bang Georgia để điều chỉnh kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, trong lúc 10 cựu Bộ trưởng Quốc phòng kêu gọi quân đội đứng ngoài các tranh chấp chính trị. Nhật Bản chuẩn bị tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế tại thủ đô Tokyo và vùng phụ cận để chống dịch COVID-19.
cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở Thổ Nhĩ Kỳ càng lúc càng lo ngại trước nguy cơ bị dẫn độ về Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vận tải cơ hạng nặng trên đá chữ thập, thêm một đòn hù dọa của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong khuôn khổ theo dòng thời sự, Minh Anh phỏng vấn Linh Mục Phạm Hoàng Dũng từ Roma về đề tài vaccine COVID-19 và tranh luận về đạo đức sinh học trong giáo hội công giáo. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm báo của Tú Anh, tạp chí Kinh tế, với đề tài 2021 vận may của Trung Quốc, Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Antoine Bondas, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp, và chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Việt Nam. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập cùng với Nafafon, người phụ trách phần âm thanh, xin tạm biệt quý thính giả.